để vợ chồng giữ luật Chúa bất khả phân ly. Thực trạng và hậu quả tai hại của sự ly hôn. Khi nhìn các đôi bạn trẻ tất bật lo chuẩn bị cho ngày kết hôn, có người thầm nghĩ, liệu 2, 3, 5, 7 năm sau, cặp nào trong số các cặp vợ chồng này sẽ ra tòa xin ly hôn đây? Thực tế là ở Việt Nam hiện nay, cứ 3 cặp kết hôn, lại có một cặp xin ly hôn chỉ sau một thời gian ngắn chung sống với nhau. Điều đáng buồn là 60% số vụ ly hôn này rơi vào số các gia đình trẻ, mà tuổi vợ chồng chỉ từ 23 đến 30. Trong đó, 70% vụ ly hôn khi họ mới kết hôn được từ 1 tới 7 năm, và hầu hết gia đình họ đều đã có con. Con trẻ là những người gánh chịu hậu quả rõ nhất sau khi cha mẹ ly hôn. Mỗi năm, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, có tới 50.000 trẻ em thiếu cha hoặc mẹ do gia đình tan vỡ. Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Tư vấn Trẻ Em và Ủy ban Dân số Gia đình, hơn 30 trẻ em lang thang đường phố Sài Gòn đều có cha mẹ bỏ nhau. Còn theo số liệu của Bệnh viện Nhi Đồng 2, trong năm 2004, có 16 trên 20 ca trẻ em từ 14 tới 17 tuổi tự tử. Nguyên nhân là do cha mẹ luôn xung đột, cãi vã hoặc ly hôn. Nguyên nhân dẫn đến ly hôn. Người ta ra tòa xin ly hôn có nhiều nguyên nhân. Nếu sự nhàm chán là nguyên nhân gây sự đổ vỡ hạnh phúc của các đôi vợ chồng lớn tuổi, thì sự hiếu thắng, tính sĩ diện hảo, tình yêu lãng mạn thiếu thực tế, cái tôi quá lớn lại thường là nguyên nhân dẫn đến ly hôn nơi các đôi vợ chồng trẻ. Có lẽ chính sự ảo tưởng, ngộ nhận về tình yêu và hôn nhân là lý do khiến các đôi vợ chồng trẻ mau đổ vỡ hạnh phúc. Họ cưới nhau không phải vì muốn tạo hạnh phúc cho nhau, mà chỉ vì đã lỡ dại ăn cơm trước kẻm. Quan niệm về hôn nhân của họ dựa trên sở thích hơn là tình yêu. Thích thì góp gạo thổi cơm chung, không thích thì chia tay. Thế nên nhiều trường hợp đôi vợ chồng trẻ ra tòa xin ly hôn chỉ vì những lý do rất trẻ con, như ăn cơm mà không đợi nhau, ngủ ngáy, thái độ ích kỷ, tình yêu không còn lãng mạn như thuở ban đầu. Nếu vợ chồng trẻ biết bỏ đi cái tôi tự ái cao và biết nghĩ đến người khác nhiều hơn, thì chắc chắn hôn nhân không còn là mồ chôn của tình yêu như nhiều người vẫn nghĩ. Cần làm gì để tránh tình trạng ly hôn? Trước khi kết hôn, cần trang bị kiến thức căn bản về hôn nhân gia đình. Do yêu vội vàng, cưới hấp tấp, nên nhiều đôi bạn trẻ không trang bị kỹ năng sống chung. Cần học tập làm vợ chồng, làm cha mẹ qua việc tập thành các thói quen tốt, như tập quan tâm và chia sẻ vui buồn với nhau. Khi mới yêu nhau, người ta thường tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại. Rồi khi đã thành vợ chồng sống chung với nhau, hai người sẽ hiện nguyên hình với đầy đủ ưu khuyết điểm, tốt xấu. Nếu không biết chấp nhận giới hạn của nhau, thì ly hôn là điều khó tránh khỏi. Ngoài ra, bí quyết sống chung của nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc là nghệ thuật nhắm một mắt để dễ chấp nhận nhau, dễ thích nghi, bỏ qua những thiếu sót cho nhau. Do đó, các khóa dạy kỹ năng sống chung vợ chồng hoặc các lớp giáo lý hôn nhân rất cần cho các đôi chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Thực tế đã chứng minh, nếu đời sống hôn nhân vượt qua được khoảng thời gian thử thách khoảng từ 3 đến 5 năm đầu chung sống, thì tỷ lệ hôn nhân bền vững sẽ cao hơn nhiều. Ý thức được sự quan trọng của việc tìm hiểu nhau trước hôn nhân, cha ông chúng ta từ ngàn xưa đã tạo ra nhiều tục lệ xem ra rườm rà, nhưng lại thật sự cần thiết để giúp đôi bạn trẻ chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc sống lứa đôi sau này, như lễ xem mắt, lễ cơi trầu dạm ngõ, lễ hỏi, rồi sau cùng mới lễ cưới. Trong đạo Công giáo, các thủ tục chuẩn bị kết hôn cũng nhằm kéo dài thời gian đính hôn, giúp đôi bạn trẻ tìm hiểu nhau kỹ lưỡng hơn, như học giáo lý hôn nhân, giấy giới thiệu kèm chứng thư rửa tội, thêm sức và độc thân, giấy xin giao, tập lễ nghi, xưng tội trước lễ cưới tại nhà thờ. Sau khi kết hôn, cần biết hâm nóng tình yêu vợ chồng như có người đã nói. Hãy rửa tội cho tình yêu mỗi buổi sáng và hãy cưới lại nhau mỗi ngày. Thiên Chúa dựng nên chúng ta để nhận và cho tình yêu. Nhưng để duy trì tình yêu, đòi hai người phải tập luyện. Mỗi ngày hãy tập bỏ đi tính ích kỷ và tập sống yêu thương qua cách ứng xử vị tha với nhau. Ngoài ra, vợ chồng cần học sống lời Chúa và cầu nguyện cho nhau như Đức Giêsu đã dạy. Nếu không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Do đó, đôi vợ chồng cần ý thức tầm quan trọng của giờ kinh tối và tổ chức đọc kinh tối chung hàng ngày để gia đình được ơn Chúa, sống yêu thương, hòa hợp, hạnh phúc và phòng tránh ly hôn. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con xây dựng được hạnh phúc gia đình. Xin cho chúng con tránh những nguyên nhân gây sự đổ vỡ hạnh phúc dẫn đến ly hôn, cụ thể là tính ích kỷ, cố chấp. Xin cho chúng con ý thức sứ vụ loan báo tin mừng tình thương của Chúa cho tha nhân, bằng việc xây dựng cho gia đình chúng con ngày một hòa hợp, hạnh phúc. Các thành viên luôn nghĩ đến nhau và yêu thương phục vụ nhau.
Cuộc tình từ nay Chúa đã kết hợp, loài người nào ai dám phân ly được. Cuộc tình hạnh phúc còn mãi thiên thu, nguyện cầu cùng Chúa ghé mắt yêu thương, đổ tràn hồng phúc xuống nơi tỷ đây, mãi mãi thủy chung yêu thương bền lâu.
Xin cho đôi lứa hòa thuận thương yêu, xin Đức Kitô dìu dắt duyên tình đầu thắm thiết dài lâu, luôn luôn trung tín trong niềm mê tín. Xin ban ân phúc cho cuộc sống gia đình trăm năm vẹn tình.
Hợp một lời kinh khấn xin cho chàng trọn vẹn niềm tin, mình yêu nồng nàn một niềm thành tín, chọn nghĩa trung kiên. Nguyện cầu tình Chúa hướng dẫn chàng luôn, để trong cuộc sống biết kính trọng nhau, dẫu lúc bình an hay khi lầm than.
Xin cho đôi lứa hòa thuận thương yêu, xin Đức Kitô dìu dắt duyên tình đầu thắm biết dài lâu. Đôi lời chung tin